Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy đang lúc Đức Giêsu dùng bữa với các môn đệ, Người cảm thấy tâm hồn xao xuyến. Người tuyên bố: Thật Thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp Thầy. Các môn đệ nhìn nhau phân vân không biết Người nói về ai. Trong số các môn đệ có một người được Đức Giêsu thương mến, đang dùng bữa đầu tựa vào lòng Đức Giêsu. Ông Simon Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo: Hỏi xem Thầy muốn nói về ai. Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu và nói: Thưa Thầy, ai vậy? Đức Giêsu trả lời: Thầy chấm bánh đưa cho ai thì chính là kẻ ấy. Rồi Người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, con ông Simon Iscariot. Y vừa ăn xong miếng bánh, Satan liền nhập vào y. Đức Giêsu bảo y: Anh làm gì thì làm mau đi. Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế. Vì Giuđa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giêsu nói với y: Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ, hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền đi ra. Lúc đó trời đã tối. Khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu nói: Giờ đây Con Người được tôn vinh và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy, nhưng như Thầy đã nói với người Do Thái: Nơi tôi đi các người không thể đến được. Bây giờ Thầy cũng nói với anh em như vậy. Ông Simon Phêrô nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, Thầy đi đâu? Đức Giêsu trả lời: Nơi Thầy đi bây giờ anh không thể theo đến được, nhưng sau này anh sẽ đi theo. Ông Phêrô thưa: Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy. Đức Giêsu đáp: Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật Thầy bảo thật cho anh biết, gà chưa gáy anh đã chối Thầy 3 lần. Đó là lời Chúa. Chị em thân mến, tin mừng hôm nay đưa chúng ta vào khung cảnh của bàn tiệc ly, bữa tiệc cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ. Và chúng ta thấy trong khung cảnh bữa tiệc có rất nhiều cảm xúc. Đang ăn tiệc thì Chúa công bố trong anh em sẽ còn có một người nộp Thầy. Thà rằng Chúa Giêsu nói rằng là có một ai đó đến bắt Thầy thì không hoang mang cho bạn, trong anh em sẽ có người nộp Thầy, làm cho các tông đồ sửng sốt và bắt đầu hỏi nhau. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến, hay còn gọi là người môn đệ Chúa yêu. Có lẽ chúng ta, mỗi người chúng ta cũng phải tự nói với mình rằng là mình là người được người môn đệ được Chúa yêu. Và người viết tác giả, người làm viết tin mừng, cho nên người dùng hình ảnh là không xưng tên của mình mà dùng một cái thuật ngữ là người môn đệ Chúa yêu, ngã đầu vào ngực Chúa Giêsu. Và Phêrô ngoắc ra nhiều, hỏi Thầy xem ai vậy. Thì Gioan hỏi: Thưa Thầy, ai vậy? Chúa Giêsu nói: Người mà Thầy chấm bánh đưa cho ai thì chính là người đó. Mình Chúa Giêsu chấm bánh đưa cho chúng ta thì các ông lại cũng không nhận ra, các ông tưởng rằng là như vậy thì chúng ta sẽ có nhiệm vụ làm quản lý, mà sẽ có nhiệm vụ tổ chức tiệc hay là đi ấy không gạch. Khi Giuđa chấm bánh rồi, Satan nhập vào Giuđa và Giuđa ra đi. Thánh Gioan mô tả lúc đó trời tối, tức là đêm tối, bóng đêm sự dữ xuống. Và chúng ta đừng quên rằng ngay giờ phút Chúa Giêsu tắt thở, lúc đó mới có 3 giờ chiều thôi, mà lúc đó bóng tối bao trùm mặt đất vì nhân loại loại ánh sáng ra khỏi cuộc đời mình, cho nên bóng tối bập bênh. Chúng ta để ý một chi tiết khác, Thánh Phêrô sau khi Chúa Giêsu tiên báo rằng là thầy sẽ đi và anh em bây giờ chưa thể đi được, sau này em sẽ đi, tức là Chúa Giêsu nói thầy con đường gặp giá ngài sẽ chết đó, Phêrô thì khẳng khái lắm, thưa thầy tại sao không, thầy đi được con cũng sẽ đi, thầy đi đâu con sẽ đi theo, dù chết cũng sẽ đi với thầy. Thầy nói này Simon Phêrô, đêm nay gà chưa gáy, gà mới gáy thôi, anh đã chối thầy 3 lần. Một chi tiết nói, tức là khi vui quá thì đừng hứa, mà khi giận quá thì cũng đừng nói. Có những lời nói phát sinh sự sống, nhưng cũng có những lời nói sẽ gây ra tai họa và gây ra sự xung đột, đổ vỡ. Có một phụ huynh có một đứa con nó học mà học 3 năm lớp 1, học mãi không lên lớp được, thì phụ huynh mẹ dẫn con đến với cô giáo và nói cô giáo, cô ơi, biết rằng là cố gắng lắm nhưng mà bây giờ con học không được, hay là cho nó nghỉ đi. Cô giáo mới nói rằng là chị ơi, mặc dù trong lớp biết rằng cháu học yếu nhất lớp đấy, nhưng nơi cháu lại có một người rất đẹp và rất duyên. Mỗi khi cháu đến lớp thì bạn bè trong lớp rất là vui. Và nếu như bây giờ mà cho cháu nghỉ học đó, thì lớp buồn và các em cùng lớp cũng sẽ buồn. Khi nghe như thế thì đứa con nó vui trong lòng. Và nó trước đây thì nó làm biếng học, bây giờ nó nói mẹ cho con học tiếp nha. Và nó tiếp tục học tiếp và việc học đó càng lúc càng khá lên và không ở lại lớp 1 nữa, lên lớp 2, lớp 3, lớp 4 và học hết chương trình trung học. Lời nói phát sinh sự sống, gây dựng của cả một cuộc đời. Cũng có một lời nói khác mà sẽ gây ra sự đổ vỡ. Một chiều kia, cứ buổi chiều thì một người mẹ trẻ cứ ôm con đứng trước cửa nhà, ru con và chờ chồng về. Rồi có một ngày kia có một anh bạn đi ngang qua, bông đùa thôi, nói chị ơi, mẹ con vào ăn cơm đi, tôi thấy chồng chị đi làm về chở một cô nào đẹp lắm, hai người ôm nhau tiếng tích đi chơi rồi, chị vào ăn cơm đi đừng chờ. Nghe vậy bực không bực, về cô quay vào liền. Và xui là ngày hôm đó anh chồng đi làm về giữa đường, xe lại hư, cho nên anh về trễ. Anh về trễ thì anh về anh buồn vã, anh kêu em ơi đâu rồi, anh về đây. Thì thường là vợ rất là tươi ra đón chồng ngày hôm nay, mặt hồng hừng luôn. Anh đi đâu, đi với con nào, nói nghe mau, 6 giờ này mới về. Anh giải thích mấy cũng không chịu. Và đêm hôm đó hai vợ chồng chọn nhau. Dù nói chơi thôi nha, nhưng mà để lại tác họa, tai họa rất là xa. Có khi hai chị em dâu trong gia đình, một người chị đầu thì sinh con rất là dễ, còn chị dâu thứ hai khó sinh con. Đang ngày cưới của chú em thì chị em với nhau làm trong gia đình, một ông anh khác hùa vào chồng, sau đó là hai chị em đều chọn nhau và cho đến giờ phút này vẫn chưa làm hòa được. Phát xuất từ một lời chồng chơi nhau không? Cho nên ở Việt Nam chúng ta nhiều khi chọc mà lây nhây, cứ chọc cho người khác tức nhưng mình thì cười hả hê. Bên Tây không có chuyện đó đâu nha. Bên Tây họ rất là tôn trọng cái cá nhân, cái quyền riêng tư. Chỉ khi nó thân nhau lắm thì họ mới giỡn thôi. Còn chúng ta đùng cái là ra thúc tay đá chân lên cùi chỏ chọc nhau thoải mái. Vui thì vui thật, nhưng nhiều khi đi quá cũng sẽ để lại rất là hậu quả nghiêm trọng. Có một cha kể một giấc mơ rằng là người nói là khi Chúa Giêsu về trời thì các thiên thần hỏi: Thưa Chúa, Chúa xuống sứ vụ rồi, Chúa về trời, Chúa giao hội thánh lại cho ai? Chúa có yên tâm không? Chúa nói: Ta giao hội thánh lại cho các người môn đệ ta đã chọn. Và khi ta đang ở với họ đó thì ta thấy họ tranh nhau quyền lực ghê lắm, ai cũng giành chức vị thôi. Ngay cả người ta đặt lên đứng đầu đó thì đến lúc gặp khó khăn cũng chối đại đại. Đứa tử gái bình thường tôi là ông cũng mạnh mẽ lắm, nhưng mà khi gặp khó khăn, gặp đứa đệ tử gái, tôi hỏi: Ông có phải là người Galilee không? Thấy giọng của bác giống giọng ông Giêsu lắm. Chối đại đại: Tôi không biết ông ấy là ai. Cho nên Chúa Giêsu nói: Nếu mà nhìn vào các ông chắc tôi không yên tâm lắm đâu. Còn hội thánh là tôi đã giao cho các gia đình để diễn tả gương mặt của hội thánh ở dưới trần gian, là chồng là Đức Kitô, vợ là hội thánh. Nhưng mà tôi nhìn vào đời sống gia đình thì thấy nhiều khi bây giờ khả năng mà chịu đựng giữa vợ với chồng, nhất là các gia đình trẻ, xem ra không còn nhiều nữa. Tôi còn lo lắng lắm rồi đấy. Nhưng mà Chúa Giêsu nói tiếp, Chúa Giêsu nói: Nếu như nhìn vào khả năng của con người thì không tin được, nhưng tôi tin vào đấng toàn năng, Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần sẽ đến và sẽ củng cố niềm tin của họ, và ai trung tín đến cùng thì người đó sẽ được cứu độ. Và ai kết hợp với Chúa Giêsu trong Chúa Thánh Thần thì sẽ lãnh đạo được hội thánh và sẽ làm cho hội thánh được tồn tại mãi, và hội thánh trở nên xinh đẹp dù trong hội thánh còn có những yếu đuối. Xin cho chúng ta trở nên trung tín với Chúa mỗi ngày, đi lễ để kết hợp với Chúa, để dù chúng ta trong hoàn cảnh nào, chúng ta có Chúa Giêsu, có Chúa Thánh Thần, thì chính Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua khó khăn. Ơn gọi nào cũng có những khó khăn nhất định, sống độc thân cũng có những khó khăn của đời sống độc thân, đi tu cũng có những khó khăn của đi tu, lập gia đình cũng có khó khăn của gia đình. Nhưng Chúa chúng ta đã chiến thắng và chiến thắng sự dữ, vượt qua khó khăn, nên Chúa sẽ giúp chúng ta chiến thắng. Xin Chúa Giêsu ở với chúng ta và nâng chúng ta lên như Ngài hứa: Khi con người được dựng lên cao, tôi sẽ nâng mọi người lên với tôi. Xin Đức Mẹ giúp chúng ta để nâng chúng ta lên với Chúa.